94. Đức Hương Tích Như Lai, Đức Phật Thích Ca thuyết pháp bằng cách nào?
Bây giờ Bồ Tát Như Ma Cật hỏi các Bồ Tát chúng hương rằng: Thưa chư đại sĩ, Đức Hương Tích Như Lai ở nước chúng hương giáo hóa chúng Bồ Tát bằng cách nào? Hương Tích Như Lai, các Bồ Tát ở nước chúng hương đáp rằng: Hương Tích Như Lai, cõi nước chúng tôi không dùng ngôn ngữ danh tự thuyết mà chỉ lấy thôi, khiến cho nhân viên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương vi diệu mà được tam muội nhất thiết đức phàm. Bồ Tát được tam muội ấy rồi, tự có đầy đủ công đức. Cái bữa này đó tôi đã nói giới thiệu lần trước, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta thì thuyết pháp bằng ngôn ngữ, bằng để cho người ta tiếp thu, bằng nhĩ căn, bằng cái lỗ tai để nghe mà hiểu đạo, ngộ đạo và chứng đạo. Còn Hương Tích Như Lai thì không thuyết pháp bằng ngôn từ, bằng âm thanh, mà lại sử dụng hương trần để mà làm Phật sự, để mà giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh các Bồ Tát ở cõi đó chỉ ngửi mùi hương thôi, mà các luật hạnh được tốt và dựa trên cái hương đó mà phân tâm khinh an rồi giác ngộ, chứ không có phải là nghe. Mới là nghe như là có ta bà, mà phải là như Bồ Tát Văn Thù nói: Phật xuất ta bà giới. Để ý câu này đây này, nó đặc biệt lắm, chứ không phải là nghe nhiều kinh rồi mới thấy cái hay. Cái hệ thống nó đặc biệt lắm. Sau khi mà Bồ Tát Văn Thù lựa, Phật bảo Bồ Tát Văn Thù lựa coi trong 25 vị đệ tử, ông thì dựa trên nhãn căn, ông thì dựa trên nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn, ý căn, nói chung là đều do lục căn mà làm cho các vị ngộ đạo, hành đạo và chứng đạo dựa trên lục căn. Có những vị khác thì dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, tức là dựa trên lục trần mà cũng là cái điều kiện để mà tư duy, để mà quán chiếu, mà nhận thức chân lý rồi hành đạo, rồi ngộ đạo, chứng đạo ở trên lục trần đó. Rồi bảy vị Bồ Tát dựa trên thất đại: Địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Cũng mà dựa trên các cái đại đó mà tư duy quán chiếu rồi hành đạo, rồi chứng đạo. Rồi các vị trong lục thức dựa vào nhãn thức, nhĩ thức cũng vậy, nói chung là lục căn, lục trần, lục thức và thất đại. Thế thì là 25 vị mà trình bày ra rồi đó, thì Đức Phật mới bảo lựa có cái căn nào, cái món nào là ưu việt nhất ở cõi ta bà. Thế thì Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng là Phật xuất ta bà giới. Xuất ta bà giới nha, chứ ở cái thế giới khác là không phải vậy. Đức Phật ra đời ở cõi ta bà, chứ mà Phật xuất ta bà giới, thử hương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề thật tùng văn trung nhập. Ý nói rằng là có nghĩa là Đức Phật mà xuất hiện mà giáng sinh để mà làm Phật sự giáo hóa chúng sanh ở cái cõi ta bà này đó, thì cái cõi ta bà này nè là cái nhĩ căn là nó bén nhạy nhất, nhưng mà thanh tịnh tại âm văn, nhĩ căn nó bén nhạy, cho nên là phải nói, phải giảng, phải giải, phải cắt nghĩa, phải vận dụng ngôn từ văn tự mà cắt nghĩa. Đây, thành ra Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Cái cõi ta bà này nó bén nhạy là do nhĩ căn và thanh tịnh. Dục thủ tam ma đề thật tùng danh trung nhập, người nào mà muốn có được samatha tam ma mắt đề thiền na, tức là có cái thiền định, cái trí tuệ cái tốt á, thì phải là học. Mà muốn học ở cái cõi ta bà này là phải học bằng âm thanh và nhĩ căn. Thế thì từ đó mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta mới là dặn dò truyền bá chánh pháp, giảng nói chánh pháp để tục diện truyền đang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đi. Mà chỉ có Bảo Ta Bà là vậy thôi. Phật Thích Ca Bà giới mà thử phương giao thân chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, cho nên là phải diễn, phải giảng, phải học bằng cái nghe. Nhưng mà ở đây là không phải là xuất Ta Bà giới, Đức Phật Thích Ca không phải là xuất ở Ta Bà giới, mà là xuất ở hơn tích. Nước chúng luôn quốc độ, nước chúng luôn. Nước chúng luôn thì ở đây là cái ưu việt của cái cõi đó lại là bằng hương trần mà giáo hóa chúng sanh. Các hàng Bồ Tát ở đó ngửi hơn, đi kinh hành trên hơn, trên đất hơn, mà thân tâm được nhẹ nhàng, kinh an, rồi lục hạnh được đầy đủ rồi, rồi chứng, rồi hàng ngộ đạo, rồi chứng đạo bằng hương thôi. Cho nên cái chỗ này là để ý cái chỗ mà kinh điển nó có cái ý sâu sắc này. Nhưng mà cái này là nó cũng là một cái môn khoa học đấy. Nếu mà người nào mà biết khoa học và nhìn đạo Phật bằng cái nhãn quan khoa học thì người ta lại thấy là khoa học. Bởi vì ở trên cái quả đời này á, có những cái loài vật chứ, chẳng hạn như mình á là mình nghe mình thấy bằng con mắt. Ví dụ như mình gặp con cọp hay là con gì hung dữ đó mà mình sợ và mình tránh á là bằng con mắt thấy. Nhưng mà tôi nhớ lúc nào mà như là tôi nói rằng tôi nghe mà không biết có phải là không, là các vị khoa học và các vị nhớ kỹ lại chút nha. Những cái con cá lóc á mà cái anten của nó mà để nó bắt những cái luồng sóng nguy hiểm cho tới bản thân nó là hai cái sọc ở hai bên kia cái hông của nó, chứ không phải là bằng cái thấy như là cái thấy của thằng. Mà ta động địa có cái vật gì mà nguy hiểm tới nó là hai cái sọc đó lại là cái anten để báo động để nó bảo tồn thân mạng nó, chứ không phải là bằng cái thấy hay là bằng cái nghe. Mà cái nghe với cái thấy nó thế cho là hai cái sọc ở bên hông. Còn như cái con ốc sên cũng vậy nhá, không phải loài nào như là đấy đâu. Con ốc sên á, nó đi mà nó bò ra hai cái vòi đó nè, đó là anten à, báo động nguy cơ gì đó, nó bảo vệ cái đó, là cái đó báo động, chứ không phải là bằng cái thấy. Còn mỗi loài nó đều có một cái kiểu riêng của nó mà sự bảo vệ sự sống cho mình. Thì trong cái vấn đề mà học đạo hành đạo nó cũng như vậy. Cái thế giới Ta Bà thì là thanh tịnh, bén nhạy là ở nơi nghỉ căn và thanh trần. Còn thế giới chúng lương là bằng hương trần và tỷ căn, chứ không phải là nghỉ căn như ở có Ta Bà. Cho nên cái việc mà nói như thế này, nếu mà mình nghe mà mình không khoa học, mình chưa phát minh đó, thì mình thấy như là cái chuyện lạ lùng. Nhưng mà thật ra phải lạ, nó tùy theo cái phước báo. Thì đó là nói về cái hạng phước đức trí tuệ, còn cái hạng thấp nó là tùy theo cái nghiệp lực. Chẳng hạn như con cá lóc à, thì đó cái sự bảo vệ của nó là bằng hai cái lằn sọc của bên hông à, rồi là có những cái con gì đó à, nó có một cái kỳ cái vi của nó để mà báo động cho những cái nguy hiểm của nó, chứ không phải là bằng cái thấy này là cái nghe. Cho nên cái đó là tùy theo phước đức và nghiệp lực của mỗi loại chúng sanh. Còn ở đây là ta nói là về nghĩa là tùy theo cái phước báo của chúng sanh ở thế giới này và thế giới khác, nó không có giống nhau. Cho nên điều đó phải là chuyện quan đường. Chúng sanh đó, các Bồ Tát ở nước chúng sanh nghe Phật, nói được không có nghe Phật mà ngửi cái mùi thơm của cái thế giới phương tích mà ngộ đạo mà chứng đạo. Các Bồ Tát ở nước chúng sanh hỏi lại: thưa Đức Thích Ca, mọi người ở thế giới Ta Bà thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát Như Lai Cật đáp rằng: cõi Ta Bà chúng sanh cao cường khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải thuyết những cái ngôn từ cao cường để mà điều phục. Những cái ý này sâu sắc lắm nè đại chúng, để ý này. Phải thuyết những được cao cường để điều phục. Phải nói địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Phải nói đấy là cái chỗ khốn nạn, đấy là chỗ của những người ngu si thọ sanh. Phải nói đó là việc làm của sai quấy, việc làm sai quấy của thân, đó là quả báo của việc làm sai quấy của thân, đó là lời sai trái của khẩu, đó là quả báo của lời sai trái của khẩu, đó là ý nghĩ tội lỗi của ý, đó là quả báo của ý nghĩ tội lỗi của ý. Như thế là dựa vào nhân quả mà chỉ ra chỉ là cái nguyên nhân, rồi chỉ ra cái quả báo. À, cho nên là vì chúng sanh căn cường năng đều đang phục mà phải nói ra có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thí dụ như muốn nói địa ngục, đấy là địa ngục, là cái chỗ mà tra khảo, là chặt chém kéo, là say nghiền, cắt lưỡi, là móc ruột, vân vân. Đó là nói là địa ngục đó mà. Đó là địa ngục, là cái quả của cái sự sai trái về thân, về miệng, về ý. Sai trái tội lỗi về thân, về miệng, về ý thì nó có cái kết quả là địa ngục kia. Còn ví dụ như kỹ ngạ quỷ nữa, đấy là loài ngạ quỷ khổ sở như thế, là quả báo của cái gì? Nó là quả báo của cái mà lừa đảo, lật lọng, keo kiệt, bốn tỉnh và ác độc. Thế thì cái lừa đảo, lật lọng, keo kiệt, bốn tỉnh, ác độc là nhân, mà ngạ quỷ là quả báo. Rồi súc sanh, đấy là súc sanh, đấy là quả báo của súc sanh, đấy là gì? Là nguyên nhân của súc sanh. Nguyên nhân của súc sanh là cũng là ngoài ra cái trộm cướp, cái gian tham, cái lừa đảo, còn không có tạo, không có bồi dưỡng cho mình một cái trí huệ nào hết, sống như miệng như bụng tạo những cái điều mà tội lỗi, như là giết người, trộm cướp, mà tà dâm vân vân, mà chỉ vì miệng bụng thôi, không có bồi dưỡng cái trí tuệ gì hết. Đấy là nhân của súc sanh. Rồi súc sanh chỉ của con vật, như con trâu, con bò, con lừa, con ngựa, mà có sao đó, đấy là quả báo của những cái nghiệp ác kia. Thành ra là cái cõi Ta Bà Đức Phật thuyết pháp có nói tới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là vì chúng sanh can cường nan điều nan phục mà phải nói như vậy. Cái đó là cái coi như là cái công cụ bạo lực để mà răn đe. Chứ còn đại chúng mà nhớ lại đó ha, thành ra đại chúng học thì vừa đấy, nhưng mà các vị không có thời giờ để mà hòa hợp các cái hệ tư tưởng lại đâu. Cho nên là các vị có thể học rồi mà các vị vẫn còn hỏi những cái mà phải giải hoài thôi. Là tiếp cái bây giờ mà giải hoài mà trong khi đó là những cái mà các vị đã nghe rồi, chẳng phải là tiếp gì cả chứ. Thế thì là mấy phần nói tiếp đó mà. Đó là từ giới, đó là phạm giới, đó là việc nên làm, đó là việc không nên làm, đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại, đó là mắc tội, đó là tiêu tội, phải chỉ từ món như đó mà. Đó là tịnh, đó là cấu, đó là hữu lậu, đó là ngô lậu, đó là tà đạo, đó là chánh đạo, đó là hữu vi, đó là ngô vi, đó là thế gian, đó là xuất thế gian, vân vân. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca thì không như Đức Hương Tích. Đức Hương Tích là cho nữ các mùa hương ăn cơm hơn, đi kinh hành đất hơn, mọi thứ đều hơn hết. Còn ở đây thì phải chỉ vấn đề nhân quả rõ ràng. Ví dụ như chỉ cái người mà bị cảnh sát, công an bắt, đó là quả báo của tội cướp. Rồi chỉ những người là đang trộm cướp mà, đó là trộm cướp, đó là trộm cướp. Rồi khi mà bắt bị tra tấn này để khẩu cung đó mà, đó là quả báo của trộm cướp. Ví dụ vậy đó, phải chỉ cụ thể vậy đó, nói cho người ta nghe bằng âm thanh và cái nghĩa căn của ta tiếp không. Đó là cái kiểu giáo hóa của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Người những người có giáo hóa tâm như dưỡng ý như ngựa, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phải dùng nhiều ngôn từ phương tiện thuyết pháp để chế ngự cái tâm họ. Vì những người khó giáo hóa tâm như dưỡng ý như ngựa, cái từ của đạo Phật đó, tức là tâm duyên ý mã. Cái từ Hán học của Phật học là gọi là tâm duyên ý mã. Cái tâm của chúng ta như vượng, như con dưỡng con khỉ vậy đó. Còn cái ý của chúng ta nó như con ngựa, nó chạy rong dữ lắm. Vì vậy mà học đạo thì là phải học tu chỉ, tức là ngăn chặn nó, đừng cho nó rong nó chạy, đừng cho con ngựa với con dưỡng nó truyền nó nhảy hoài. Thành ra cái chỉ trong nhà Phật đó mà, nó có ý nghĩa như là cái chuồng ngựa, cái chuồng khí vậy đó. để dí, để mà nhốt cái con ngựa, cái con khỉ lại, để cho nó chuyền, nó nhảy lung tung. Rồi cái giai đoạn thứ hai gọi là quán. Quán là dùng cái trí tuệ để mà mình phân tích, mình tư duy một cái chân lý nào đó. Thành ra là pháp môn chỉ quán là cốt là để mình, để mà nhốt con ngựa tâm, con dưỡng ý lại. Vậy mà toàn thể Phật tử học đạo là phải tập cái đó, phải tập chỉ và quán. Rồi người ta ban đầu thì ai cũng dạy các vị phải ngồi thiền đó mà, phải ngồi thiền rồi phải đến hơi thở đó. Đó, đó, tức là cái giai đoạn đó là giai đoạn nhốt ngựa và nhốt dưỡng đấy, để có cái tâm về một chỗ. Còn mà không là mình nghĩ ngợi nhiều thứ lắm, nghĩ về sắc, về tài, về danh, về lợi, thậm chí là nghĩ tới những điều xấu xa. Vì trong cái lúc mà là đời sống khó khăn, túng thiếu, nó dám nghĩ tới những cái chuyện mà có thể tội lỗi mà. Thì đó là cái bằng tâm như biến mã là vậy đó, nghĩ những chuyện tội lỗi vì sự sống còn. Thì cái đó là không nên làm, người đệ tử Phật học đạo là không nên làm. Sau đó mới điều phục được, mới như là ngựa bất kham, voi cuồng bạo, khó huấn luyện, phải sử dụng roi dùi đánh chết thì mới điều phục được. Cho nên nói những cái lời mà khổ thiết nặng nề như là địa ngục, đây là nhân của địa ngục, đây là quả, đây là địa ngục, đây là nhân của ngạ quỷ, đây là ngạ quỷ, đây là nhân của súc sanh, đây là súc sanh cực khổ đau đớn ngu si như thế, thì đó là những cái lời khổ thiết để mà răn đe những người, những chúng sanh can cường nan liều nan phục. Chứ thật ra không có cái nào là có cái cố định cả, địa ngục cũng không có cố định. Giống như là phải mà vì con ngựa bất kham, vì những con roi cuồng bão mà phải sử dụng roi ha, dù để mà đánh, để mà chích, để điều phục. Cũng như thế, chúng sanh can cường nan quá phải dùng những cái lời khổ thiết như thế mới mà có thể đưa khép họ vào luật hạnh. Cõi có nước là chúng hương của Phật tất gì là chỉ sử dụng mùi hương mà khép vào luật hạnh. Cõi này là phải dùng những lời can cường nan điều nan phục, dùng cái công cụ bạo lực, nói những lời khổ thiết nặng nề như vậy để khép họ vào luật hạnh.